là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay, ngày 25 tháng 5 năm 2024 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trong tỉnh là mục điểm báo điện tử và phần tin quốc tế, sẽ là ghi nhận nỗ lực vận động người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng VSSID của ngành bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái. Cuối chương trình là chuyên mục Đi lên từ làng, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, trong phiên thảo luận tổ tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội chiều qua, các đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái đã tham gia ý kiến cụ thể vào các điều khoản của dự thảo luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái Đỗ Đức Duy đề nghị bổ sung thêm một điểm vào quy định về vũ khí hoán cải là loại vũ khí quân dụng đã được hoán cải, vô hiệu hóa làm mất tính năng, tác dụng để phục vụ triển lãm, trưng bày, giới thiệu sản phẩm, huấn luyện, giáo dục quốc phòng an ninh. Lý do là hiện nay địa phương đã được cấp một số loại vũ khí hoán cải phục vụ môn học giáo dục quốc phòng và an ninh nhưng chưa có quy định quản lý vũ khí này trong các văn bản luật hiện hành. Dự thảo luật có phần giải thích về vũ khí thể thao bao gồm súng bắn đạn ghém, súng kíp, súng nén khí, súng nén hơi, kiếm, giáo, mác, thương, lưỡi lê, đao, mã tấu, côn, quả đấm, quả chùy, cung, nỏ, phi tiêu, dao có tính sát thương cao. Tuy nhiên, tại phụ lục 1 nhóm 1 ban hành kèm theo quyết định số 2112 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, công bố danh mục các môn nội dung thi đấu thể thao nhóm 1, nhóm 2 và nhóm 3, thì dao không phải là môn nội dung thi đấu thể thao. Do đó, đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét lại nội dung này cho phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. Trong dự thảo luật quy định, cá nhân sở hữu vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, trừ vũ khí thô sơ là hiện vật để trưng bày, triển lãm, đồ gia bảo và dao có tính sát thương cao, sử dụng để lao động sản xuất, sinh hoạt. Đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét làm rõ khái niệm đồ gia bảo được quy định trong điều khoản này. Cụ thể, đề nghị bổ sung vào điều 3 giải thích từ ngữ đối với khái niệm thế nào là đồ gia bảo. Về các trường hợp thu hồi vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ và giấy phép, giấy chứng nhận, chứng chỉ về quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét bổ sung, ngoài việc cấp giấy phép không đúng thẩm quyền, thì việc không đúng đối tượng cũng cần phải thu hồi giấy phép. Ví dụ như cơ quan, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp không đủ điều kiện để quản lý sử dụng kinh doanh vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất nổ, công cụ hỗ trợ mà phải được cấp giấy phép thì cần phải thu hồi ngay loại giấy phép này để đảm bảo an ninh, trật tự và môi trường. Về nghiên cứu sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu, vật liệu nổ, công nghiệp, dự thảo luật quy định, tổ chức kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp là phải doanh nghiệp nhà nước hoặc doanh nghiệp do doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Đại biểu Đỗ Đức Duy cho rằng nội dung quy định này chưa rõ ràng, đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét quy định rõ tổ chức kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp. Khi kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp cần phải có ý kiến đề nghị của cả ba bộ là Bộ Công Thương, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng hay là chỉ ý kiến của một trong ba bộ này để thuận tiện cho việc thực hiện luật khi ban hành. Về sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét bổ sung thêm một điểm quy định về sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho hoạt động khai thác khoáng sản. Về thời gian giấy phép trang bị vũ khí quân dụng có thời hạn 60 ngày, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái Nguyễn Quốc Luận cho rằng đề nghị quy định rõ trong luật các trường hợp được trang bị vũ khí quân dụng, khi nào thì được trang bị vũ khí quân dụng hoặc có thể quy định giao cho Bộ trưởng Bộ Công an quy định. Đồng thời đề nghị không nên quy định cứng về thời hạn 60 ngày mà nên quy định từng trường hợp theo các yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể để đảm bảo tính linh hoạt, hạn chế được phát sinh các thủ tục hành chính khi phải gia hạn. Về thủ tục cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tại khoản 5 điều 40, đại biểu cho rằng việc quy định như vậy không phù hợp với thực tế, đề nghị Bộ Công Thương nghiên cứu có thể ủy quyền cho Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh cấp lại hoặc điều chỉnh một số trường hợp hoặc gửi thông qua đường bưu chính về cơ quan có thẩm quyền do Bộ Công Thương quy định. Trường hợp tổ chức doanh nghiệp trực tiếp nộp hồ sơ đề nghị thì văn bản đề nghị bổ sung thêm họ tên, chức vụ, số định danh cá nhân hoặc số hộ chiếu của người đến liên hệ. đối với quy định về thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền điều tra hồ sơ, điều kiện thực tế cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, trường hợp không cấp phải trả lời văn bản và nêu rõ lý do. Đại biểu Nguyễn Quốc Luận cũng cho rằng thời hạn quy định như vậy là quá ngắn, nên điều chỉnh tăng thời gian thực hiện cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp lên 7 đến 10 ngày. Cùng với đó, đại biểu Luận đã tham gia ý kiến vào thời hạn của giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và giấy phép dịch vụ nổ mìn.
Thưa quý vị và các bạn, huyện Trấn Yên có 76 tổ chức chính trị xã hội cấp xã đang phối hợp với phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội tham gia quản lý 268 tổ tiết kiệm và vay vốn với 9.860 hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn với số tiền trên 1.072 tỷ đồng. Nguồn vốn tín dụng đã tạo điều kiện cho người nghèo và các đối tượng chính sách có nhu cầu tiếp cận thuận lợi, kịp thời với nguồn vốn tín dụng. Có vốn, người dân đã xây dựng được nhiều mô hình sản xuất chăn nuôi, du lịch cộng đồng, homestay, vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng. Bên cạnh nguồn vốn cân đối từ trung ương, tỉnh, hàng năm Ủy ban nhân dân huyện Trấn Yên cũng đã xem xét cân đối thu chi từ nguồn ngân sách huyện, chuyển một phần ủy thác qua Ngân hàng Chính sách Xã hội để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Ngoài ra, phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Trấn Yên còn huy động nguồn tiết kiệm của các tổ chức cá nhân bổ sung vào nguồn vốn vay với số tiền 68 tỷ đồng. Tổng nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách hiện đạt 564 tỷ đồng, tăng 326 tỷ đồng so với 2014. Với số vốn giải ngân trong 10 năm đạt trên 1.072 tỷ đồng, số vốn thu hồi hơn 687 tỷ đồng.
Sau khi triển khai làm điểm tại 15 thôn tổ dân phố thực hiện thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại nguồn và triển khai mô hình đổi rác thải, tái chế, lấy cây xanh. Với nhiều nỗ lực của các cơ quan đơn vị chức năng, nên đến hết năm 2023, toàn thành phố Yên Bái có 30% thôn và 50% tổ dân phố thực hiện việc phân loại rác thải tại nguồn. Trong đó có một thôn tổ dân phố được lựa chọn chỉ đạo triển khai điểm. Từ đầu năm 2024 đến nay, đã có hơn 40% thôn và 100% tổ dân phố của các phường thực hiện việc phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn. Toàn dân đoàn kết thu gom xử lý rác thải sinh hoạt tại nguồn, thành phố Yên Bái hướng tới mục tiêu nâng cao nhận thức trong nhân dân, thay đổi hành vi thói quen phân loại rác thải và sinh hoạt tại nguồn, giúp tái sử dụng và giảm chất thải rắn sinh hoạt đến nơi xử lý tập trung, góp phần tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp. Thành phố phấn đấu từ năm 2025 trở đi, 100% các thôn tổ dân phố và các hộ gia đình thực hiện phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn. Riêng đối với các tuyến đường điểm sáng xanh sạch đẹp, yêu cầu 100% các hộ gia đình thực hiện phân loại xử lý rác thải theo quy định bắt đầu từ năm 2023.
Đến hết tháng 4 2024, toàn tỉnh có 237 sản phẩm OCOP, trong đó có 25 sản phẩm 4 sao, 212 sản phẩm 3 sao. Trong đó, thành phố Yên Bái có 30 sản phẩm, thị xã Nghĩa Lộ 18 sản phẩm, huyện Yên Bình 38 sản phẩm, Văn Yên 43 sản phẩm, Trấn Yên 43 sản phẩm, Trạm Tấu 10 sản phẩm. Thời gian qua, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã chỉ đạo các chi cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản phối hợp với công ty cổ phần RIB giới thiệu chào hàng đối với 30 sản phẩm đặc sản, sản phẩm OCOP của tỉnh sang thị trường các nước châu Âu như Anh, Pháp, Đức. Sản phẩm của tỉnh đã nhận được phản hồi tốt từ phía khách hàng, bước đầu lựa chọn được 10 sản phẩm nông sản đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng để xuất khẩu sang thị trường Anh Quốc.
Hiện toàn tỉnh có 1.169 đơn vị trả lương qua tài khoản ngân hàng, trong đó có đến 99% đơn vị hưởng lương ngân sách nhà nước thực hiện trả lương qua tài khoản. Việc sử dụng các phương tiện dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tiếp tục có sự tăng trưởng mạnh. Đến nay, 68,72% người dân Yên Bái trưởng thành đã sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử. Ngân hàng đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động nghiệp vụ để đưa ra các sản phẩm dịch vụ hiện đại, thân thiện, tiện ích cho khách hàng, từng bước xây dựng hạ tầng số tập trung vào chuẩn hóa, phát triển dịch vụ mobile money qua các trung gian thanh toán VNPT.
Thị đoàn Nghĩa Lộ vừa tổ chức lễ khởi động chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2024 với mục đích phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của thanh niên trong việc tham gia phát triển kinh tế xã hội, tạo môi trường cho lực lượng đoàn viên thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, tập hợp đoàn kết thanh niên, củng cố nâng cao chất lượng tổ chức đoàn, khẳng định vị trí vai trò của tổ chức đoàn trong thanh niên và xã hội. Ngay sau lễ khởi động, 100 đoàn viên thanh niên trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ đã tổ chức nạo vét kênh mương nội đồng, đảm bảo nước tưới tiêu tại cánh đồng thôn 2, xã Nghĩa Lộ. Cũng tại lễ khởi động, các chi đoàn trực thuộc trên địa bàn thị xã đã có 15 xuất quà tặng cho 15 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại thôn 1 và thôn 2, xã Nghĩa Lộ.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý trên cơ báo sáng nay do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, theo chương trình làm việc kỳ họp thứ 7 hôm nay 25 tháng 5, Quốc hội thảo luận ở hội trường về kết quả giám sát chuyên đề việc thực hiện nghị quyết số 43 của Quốc hội về chính sách tài khóa tiền tệ, hỗ trợ chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội và các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023. Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, sau đó Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn có ý kiến khác nhau của dự thảo luật lưu trữ sửa đổi. Bên cạnh đó, các đại biểu đã tập trung thảo luận về các nội dung, giải thích từ ngữ, chính sách của nhà nước về lưu trữ, thẩm quyền quản lý tài liệu lưu trữ và cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ tư, thời gian nộp tài liệu vào lưu trữ lịch sử, lưu trữ tài liệu điện tử, hủy tài liệu lưu trữ, chứng chỉ hành nghề lưu trữ, hoạt động dịch vụ lưu trữ, tài liệu lưu trữ có giá trị đặc biệt, các hành vi bị nghiêm cấm về quy định ngày lưu trữ Việt Nam, kho lưu trữ số, nguồn nhân lực làm công tác lưu trữ, trách nhiệm của cơ quan tổ chức cá nhân, việc bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật. Truy xuất nguồn gốc được coi là tấm hộ chiếu nâng cao chữ tín thương hiệu cho doanh nghiệp xuất khẩu nông sản. Đây cũng là khâu quan trọng quyết định nông sản Việt có thể tham gia vào chuỗi liên kết cung ứng toàn cầu hay không. Trong thời đại bùng nổ công nghệ thông tin, truy xuất nguồn gốc ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng trong doanh nghiệp. Người tiêu dùng trở nên tự tin hơn vì biết được nguồn gốc của sản phẩm mình cần. Việc cung cấp thông tin rõ ràng và minh bạch về nguồn gốc giúp tạo sự tin cậy và lòng tin từ phía khách hàng. Đồng thời, truy xuất nguồn gốc cũng là công cụ giúp doanh nghiệp quản lý kiểm soát hàng hóa trên thị trường. Giới chuyên gia đánh giá khi quản lý chặt chẽ mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói, người nông dân thay đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, thay đổi nhận thức của người nông dân trong cuộc cách mạng phát triển nền nông nghiệp thông minh, bảo vệ môi trường sinh thái, đồng thời xây dựng được vùng nguyên liệu sản xuất tập trung tạo ra sản phẩm chất lượng, truy xuất được nguồn gốc, an toàn vệ sinh thực phẩm. Từ đó nông sản của địa phương có thể bay cao, vươn xa sang các thị trường quốc tế. Mới đây, một nhóm phụ nữ tại thị trấn Kiến Sương, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình tập yoga dưới lòng đường có nhiều phương tiện giao thông di chuyển qua lại. Hình ảnh sau đó được đăng tải trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến cho rằng nhóm tập yoga coi thường luật giao thông đường bộ, bất chấp nguy hiểm tính mạng bản thân và những người xung quanh. Hành vi này đã bị cơ quan chức năng lập biên bản và chính quyền địa phương xử phạt hành chính kịp thời nghiêm minh. Truyền thống của người Việt luôn coi trọng sự khiêm tốn, giản dị và tế nhị trong cư xử sinh hoạt. Dù có tiếp thu học hỏi những yếu tố mới từ nước ngoài nhưng phải biết chọn lọc vận dụng vào thực tiễn điều kiện thực tế, bảo đảm thuần phong mỹ tục, đạo đức truyền thống, không vì sở thích cá nhân mà có những hành vi thô thiển ảnh hưởng đến người khác và trật tự công cộng xã hội. Vui chơi là một trong những nhu cầu tự nhiên chính đáng của con người. Thời nay người ta có câu vui thôi đừng vui quá, với hàm ý sự vui chơi nào cũng nên có chừng mực, không nên quá đà, quá trớn và quá lố, vừa dễ gây phản cảm trong cộng đồng, vừa tự làm tổn hại đến danh dự uy tín bản thân. Việc mỗi người lựa chọn và thể hiện cách ứng xử văn hóa, hành động chuẩn mực nơi công cộng là thiết thực, góp phần tạo ra nếp sống văn minh, văn hóa ứng xử lành mạnh trong xã hội. Ngày 24 tháng 5, dư luận thủ đô và cả nước bàng hoàng đau xót trước thiệt hại nghiêm trọng trong vụ cháy xảy ra hồi 0 giờ 45 phút cùng ngày ở nhà trọ số 1, ngõ 43 trên 98 trên 31 phố Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Theo thống kê ban đầu, vụ cháy nhà trọ khiến 14 người tử vong, 3 người bị thương. Vụ cháy ở nhà trọ là một lần nữa dấy lên sự lo ngại về sự an toàn của dạng công trình nhà cho thuê trọ. Hà Nội là trung tâm đầu não chính trị hành chính quốc gia, trung tâm lớn về kinh tế văn hóa giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, hội nhập quốc tế, nên thu hút số lượng lớn người lao động học sinh sinh viên tới sinh sống làm việc và học tập. Đáp ứng nhu cầu thuê trọ, hàng nghìn công trình nhà trọ đã mọc lên. Đáng lo ngại là ý thức chấp hành các quy định về phòng cháy chữa cháy nổ của chủ nhà trọ rất kém. Mặc dù đã được tuyên truyền, chú trọng, nhưng bộ phận không nhỏ người dân vẫn chủ quan lơ là trong phòng cháy chữa cháy. Hỏa hoạn cháy nổ có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, nếu chúng ta làm tốt công tác phòng ngừa, chủ nhà, người thuê trọ, người dân luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, chấp hành nghiêm các quy định về phòng cháy chữa cháy, thì chắc chắn sẽ không có những vụ cháy đau lòng gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản như ở nhà trọ số 1, ngõ 43, 98, 31, phố Trung Kính. Sau mỗi một sự cố xảy ra, chúng ta đều rút ra những bài học. Bài học lần nào cũng đau xót, nhưng có những nguyên nhân vẫn lặp lại. Thông thường ở nước ta, sau mỗi vụ cháy lớn, nghiêm trọng, người dân bao giờ cũng hốt hoảng đổ xô đi mua thiết bị phòng cháy chữa cháy. Trên các phương tiện truyền thông xuất hiện rất nhiều bài viết, ý kiến, chia sẻ kiến thức phòng cháy chữa cháy và đến kỹ năng thoát nạn. Tuy nhiên, mọi chuyện cũng chỉ rộ lên một thời gian, tâm lý mất bò mới lo làm chuồng là có thật. Theo chuyên gia Tào Ngọc Tùng, Trung tâm Huấn luyện Phòng cháy chữa cháy Hà Nội, thì kỹ năng thoát hiểm phòng cháy chữa cháy của người dân hiện nay đã thay đổi nhiều so với những năm trước. Người dân cũng đã quan tâm nhiều hơn đến công tác phòng cháy chữa cháy và cũng được tham gia các hội nghị, tập huấn về phòng cháy chữa cháy. Tuy nhiên, số người tham gia vào các chương trình này vẫn còn hạn chế, chưa đáp ứng được mong muốn của các cơ quan chức năng. cho đến khi nguyên nhân và những vấn đề có liên quan đến vụ cháy nổ ở phố Trung Kính được các cơ quan chức năng điều tra công bố mới có thể có những số liệu cụ thể. Nhưng sự cố này một lần nữa vẫn là đau xót. Mỗi một vụ cháy thảm khốc đều để lại những bài học đắt giá và thường thì người ta chỉ đề cập đến bài học sau khi xảy ra một vụ sự nào đó mà gây hậu quả tang thương, rồi rất có thể nó cũng sẽ bị sao nhãng.
Những thông tin quốc tế nổi bật sẽ được các biên tập viên chương trình chuyển tới quý vị và các bạn ngay sau đây.
Thưa quý vị và các bạn, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến Belarus trong chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài 2 ngày, trong đó có các cuộc hội đàm về sự tham gia của Belarus và các cuộc tập trận hạt nhân. Thông báo của văn phòng báo chí Điện Kremlin nêu rõ, chuyến thăm diễn ra theo lời mời của Tổng thống Belarus Lukashenko. Hội đàm giữa nhà lãnh đạo diễn ra tại Dinh Độc Lập ở thủ đô Minsk. Điện Kremlin cho biết hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược Nga-Belarus và các vấn đề thời sự quốc tế quan trọng. Đây là chuyến công du nước ngoài thứ hai của Tổng thống Putin kể từ khi ông nhậm chức nhiệm kỳ thứ 5 vào ngày 7 tháng 5 vừa qua. Lần gần nhất, hai nhà lãnh đạo Nga và Belarus gặp nhau là tại Moscow vào ngày 9 tháng 5. Tuần trước, Tổng thống Putin đã có chuyến thăm tới Trung Quốc để hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Nhà lãnh đạo Nga dự kiến có chuyến thăm cấp nhà nước tới Uzbekistan vào ngày 26-27 tháng 5. Ngày 24 tháng 5, Tòa án Công lý Quốc tế đã ra phán quyết yêu cầu Israel dừng cuộc tấn công quân sự tại thành phố Rafah trên dải Gaza. Theo phán quyết, tòa án yêu cầu Israel chấm dứt ngay lập tức các hành động quân sự và bất kỳ hoạt động nào khác tại thành phố Rafah mà có thể khiến điều kiện sống của người dân Palestine tại Gaza bị phá hủy hoàn toàn hoặc một phần. Phán quyết của tòa án được đưa ra theo yêu cầu của Nam Phi, nếu cáo buộc Israel sử dụng lệnh sơ tán cưỡng bức ở Rafah gây nguy hiểm hơn là bảo vệ mạng sống dân thường. Quyết định của tòa án công lý quốc tế đã nhận được sự ủng hộ của nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế. Ai Cập cho biết nước này ủng hộ quyết định của tòa án và kêu gọi Israel cam kết thực hiện các nhiệm vụ của mình theo công ước về ngăn ngừa và trừng phạt tội ác diệt chủng. Trong khi đó, Israel tuyên bố nước này chưa và sẽ không thực hiện các hoạt động quân sự ở Gaza mà có thể dẫn đến sự tàn phá đối với người Palestine. Giới chức Mỹ cũng cho biết nước này đang thảo luận với Israel về các diễn biến pháp lý quốc tế gần đây liên quan đến chiến dịch quân sự tại dải Gaza. Ngày 4 tháng 5, Bộ Y tế Hàn Quốc hối thúc các bác sĩ thực tập trở lại bệnh viện làm việc để giải quyết cuộc khủng hoảng y tế kéo dài liên quan cải cách ngành y tế. Phát biểu cùng ngày, Thứ trưởng thứ hai Bộ Y tế Hàn Quốc Park Min-soo cho biết một hội đồng các trường đại học ở nước này đã phê duyệt kế hoạch tuyển sinh để tăng số lượng sinh viên y khoa, vấn đề đã khiến nhiều bác sĩ thực tập đình công. Ông Park Min-soo nhấn mạnh cuộc đình công kéo dài của các bác sĩ thực tập đang gây lo lắng cho các bệnh nhân và gia đình của họ, đồng thời khẳng định chính phủ sẽ nỗ lực cung cấp các hỗ trợ cần thiết nhằm đảm bảo việc đối xử công bằng với các bác sĩ thực tập. Ông khẳng định các bác sĩ thực tập càng trì hoãn trở lại bệnh viện, họ càng phải đối mặt với nhiều hình phạt hơn. Kể từ tháng 2 năm nay, hơn 12.000 bác sĩ nội trú và bác sĩ thực tập ở Hàn Quốc đã không đến bệnh viện làm việc để phản đối kế hoạch của chính phủ tăng chỉ tiêu tuyển sinh các trường y. Các chuyên gia dự báo thời tiết Mỹ có thể sẽ đối mặt với mùa mưa bão tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ, với ước tính có đến 7 cơn bão lớn sẽ hình thành trong mùa mưa bão Đại Tây Dương, được cho là siêu bất thường bắt đầu từ ngày 1 tháng 6. Giám đốc cơ quan khí quyển và đại dương quốc gia Mỹ Chris Pienrat cho biết sẽ có tới 17-25 cơn bão đủ mạnh để được đặt tên, trong đó có 8-13 cơn bão thường và 4-7 cơn bão mạnh. Các dự báo của cơ quan khí quyển và đại dương quốc gia Mỹ có độ tin cậy 70%. Trung bình, mùa mưa bão tại Mỹ có 14 cơn bão đủ mạnh để được đặt tên. Các điều kiện như nhiệt độ nước biển ấm và điều kiện cản gió giảm đúng đợt cao điểm của mùa bão vào tháng 8 và tháng 9 năm nay dự kiến sẽ góp phần làm tăng số lượng và mức độ của các cơn bão trong mùa bão sắp tới. Trong năm 2023, nước Mỹ ghi nhận 20 cơn bão đủ mạnh để đặt tên, trong đó có 7 cơn bão thường và 3 cơn bão mạnh. Cơn bão gây thiệt hại nặng nề nhất là Idalia đã tàn phá vùng bờ biển phía tây Florida và đổ bộ thành bão cấp 3.
Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu 100% người tham gia bảo hiểm được số hóa tất cả các dịch vụ khi giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến chính sách an sinh, Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái liên tục đẩy mạnh công tác truyền thông, vận động hướng dẫn người dân tham gia bảo hiểm cài đặt ứng dụng VSID, tích hợp ứng dụng định danh điện tử. Thông qua các đợt tuyên truyền cao điểm trên phương tiện thông tin đại chúng qua hệ thống loa truyền thanh cơ sở để thông tin sâu rộng đến từng thôn bản, tổ dân phố, nhất là tại vùng sâu vùng xa để người dân có thể tiếp cận tìm hiểu các bước cài đặt ứng dụng một cách dễ dàng thuận lợi. Gần 80 tuổi nhưng ông Bùi Văn Đốc, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái rất thành thạo sử dụng ứng dụng VSSID để tra cứu lịch sử khám chữa bệnh của mình. Từ khi cài đặt và sử dụng ứng dụng bảo hiểm xã hội số này, không còn phải lo tìm thẻ bảo hiểm y tế giấy mỗi khi cần đi khám chữa bệnh, có thể chủ động theo dõi lịch sử khám chữa bệnh, số tiền được cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả mỗi lần đi thăm khám tại các cơ sở y tế. Ông Đốc nói.
Xã Minh Bảo về cái hướng dẫn cho nhân dân trên địa bàn xã cài đặt cái VFF là nhằm mục đích nghĩa là tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân được cái công nghệ thông tin để về cái cài đặt VFF, nó mang lại lợi ích cho người dân là cái trong cái bảo hiểm xã hội, nếu như là người hưu chúng ta có thể nắm bắt được cái tình hình lương của hàng tháng của mình và cũng như là cái bảo hiểm y tế. Trước khi chúng ta đi khám bệnh, chúng ta không cần phải mang theo giấy tờ nhiều, các cái thủ tục rườm rà, mà chúng ta chỉ cần trên Zalo chúng ta mở ra, chúng ta thấy được là cái thời gian chúng ta đi khám bệnh, chữa bệnh, và đồng thời nghĩa là bác sĩ cho cái khám cho chúng ta và chỉ định cho chúng ta là cần phải chữa chạy những cái bệnh gì, trong người chúng ta có những cái bệnh gì để chúng ta điều trị.
Nhờ những nỗ lực của mỗi cán bộ, chuyên viên ngành bảo hiểm xã hội không quản ngày đêm đến từng nhà, từng tổ dân phố, khu dân cư, hướng dẫn người dân cài đặt, ứng dụng. Đến nay, toàn tỉnh đã có gần 160.000 người cài đặt và sử dụng ứng dụng được thụ hưởng tiện ích mà ứng dụng mang lại. Ông Trần Đình Lợi, Phó trưởng phòng truyền thông Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Phối hợp với các đồng chí bí thư chi bộ và đồng chí tổ trưởng tổ dân phố để đi xuống từng hộ gia đình để vào cài đặt, và điều đặc biệt là chúng tôi cũng bố trí cái thời gian nó rất hợp lý, tại vì đa số là người dân là phải đi làm, thì chúng tôi có thể là đi bằng xuống buổi trưa và buổi tối để chúng tôi cài người dân. Và trong thời gian chúng tôi cài đặt thì người dân rất là hưởng ứng để tích cực để cài đặt.
Để các nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm đều cài đặt và sử dụng ứng dụng, Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái đã tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản huy động sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt thông qua hệ thống cộng tác viên thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế với mạng lưới nhân viên thu rộng khắp đến từng thôn bản trên toàn tỉnh, hay nhóm tổ trưởng, trưởng thôn, bí thư chi bộ thôn, những người thường xuyên tiếp xúc với người dân cùng vào cuộc tuyên truyền vận động để người dân hiểu về những tiện ích của ứng dụng. Bảo hiểm xã hội tỉnh cũng đã phối hợp với các tổ chức dịch vụ thu, các xã phường tổ chức tập huấn chuyển giao kỹ năng cài đặt ứng dụng cho đội ngũ này. Nhờ vậy, việc tuyên truyền, giải đáp, hỗ trợ cài đặt và hướng dẫn sử dụng ứng dụng VSSID cho bà con nhân dân được triển khai rộng khắp ở các địa phương. Anh Nguyễn Tòn Năm, trưởng thôn Khe Lợi, xã Viễn Sơn, huyện Văn Yên cho biết thêm.
Để phục vụ cho công tác chuyển đổi số trong cái quá trình thực hiện thì chúng tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn, là những cái thông tin của cá nhân trong hộ dân trong thôn bị sai thông tin. Trong quá trình đó chúng tôi đã đến từng hộ dân và rà soát lại từng cá nhân, sau đó phối hợp với bên công an xác minh rõ cái thông tin của cá nhân đó, rồi cuối cùng là chúng tôi đã thống nhất với bên bảo hiểm để cung cấp thông tin một cách chính xác nhất để đồng bộ hóa. Mục đích đem lại lợi ích cho người dân là người dân có được một cái thông tin chính xác phục vụ cho cái việc tham gia bảo hiểm xã hội cũng như bảo hiểm y tế của người dân.
Ứng dụng VSSID được xem là một bước tiến mạnh mẽ trong quá trình chuyển đổi số phục vụ người dân của ngành bảo hiểm xã hội. Đây là ứng dụng dịch vụ thông tin trên nền tảng thiết bị di động giúp người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo dõi, kiểm tra quá trình tham gia, thụ hưởng các chính sách của mình. Sử dụng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng khi đi khám chữa bệnh, thay cho bảo hiểm y tế giấy hay cung cấp các dịch vụ công trực tuyến dành cho cá nhân, giao dịch với cơ quan bảo hiểm xã hội trở nên nhanh chóng, thuận tiện hơn, giảm bớt giấy tờ phải mang theo mỗi lần giao dịch. Bên cạnh đó, ứng dụng còn giúp người dùng có thể thể hiện vai trò tự giám sát, bảo vệ quyền lợi an sinh của mình, góp phần công khai minh bạch thông tin để hạn chế tình trạng nợ đóng trốn bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động của các đơn vị doanh nghiệp. Đây cũng là kênh truyền thông trực tiếp đến người sử dụng, cung cấp đầy đủ kịp thời các thông tin về chính sách bảo hiểm để người sử dụng thấy được giá trị nhân văn của các chính sách an sinh này của Đảng và Nhà nước.
Tiếp theo chương trình là chuyên mục Đi lên từ làng. Thưa quý vị và các bạn, đến thôn Đá Bia, xã Tân Hợp, huyện Văn Yên.
Ai cũng biết đến cựu chiến binh Trần Văn Nghĩa, không chỉ tiên phong trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, mà còn là người luôn tích cực, nhiệt tình tham gia các hoạt động hội, các phong trào địa phương. Mời quý vị và các bạn gặp gỡ với cựu chiến binh này qua phóng sự sau.
Hoàn thành nghĩa vụ quân sự năm 2005, anh Trần Văn Nghĩa trở về địa phương tham gia tổ chức hội cựu chiến binh và đầu tư phát triển mô hình kinh tế tổng hợp từ trồng rừng, chăn nuôi lợn gà và đã thả cá với thu nhập cao. Anh Nghĩa chia sẻ những năm mới bắt đầu làm kinh tế gặp rất nhiều khó khăn về vốn, kinh nghiệm, dịch bệnh, đầu ra cho các sản phẩm. Có thời điểm bản thân anh cảm thấy chùn bước trước khó khăn, nhưng rồi được sự động viên của người thân, gia đình, đồng đội, đặc biệt là sự hỗ trợ về vốn vay từ hai bên gia đình và sự hỗ trợ từ các chương trình của địa phương, nên anh đã tập trung đầu tư phát triển mô hình kinh tế tổng hợp. Với khát khao vươn lên làm giàu, anh Nghĩa đã bắt tay cải tạo hơn 4 hectare đất đồi rừng để trồng quế theo phương châm lấy ngắn nuôi dài. Hàng năm khai thác tỉa từ cây quế, gia đình anh có thu nhập trên dưới 100 triệu đồng. Cùng với đó, anh tận dụng nước đầu nguồn đào đắp hơn 2.000 m2 ao nuôi thả cá, chủ yếu là các loại cá chấm, chép, mè, rô phi đơn tính, đồng thời xây dựng hệ thống chuồng trại chăn nuôi lợn gà, anh Nghĩa cho biết thêm.
Trên tinh thần thì cũng bám sát quê hương thì làm sao muốn là để phát triển cái quê hương mình càng ngày càng thịnh vượng hơn, thì nói thật đối với xã Tân Hợp thì nói chung, còn với bản thân tôi thì nói riêng, nói thật sự là trên tinh thần thì chúng tôi là kết hợp giữa trồng cây và cũng kết hợp luôn là nuôi trồng thủy sản, nuôi cá, thì gia đình cũng tận dụng được cái nguồn nó sẵn có, vì có khe suối thì chúng tôi đắp chặn lại để làm những cái ao để thả cá phát triển kinh tế. Và bên cạnh đó thì cũng nuôi thêm hai con nái lợn để phát triển lợn đẻ và nuôi thêm đàn gà để phục vụ gia đình.
Đặc biệt từ năm 2023, sau một thời gian tìm hiểu về con dê, anh Nghĩa đã làm chuồng trại, mua dê giống về nuôi tại gia đình. Nhờ tuân thủ theo quy trình chăn nuôi nên đàn dê phát triển tốt, ngay trong năm đầu tiên đã cho thu nhập trên 60 triệu đồng. Anh Nghĩa cho biết thêm.
Gia đình nuôi cái con dê này thì cũng được tính ra được 2 năm nay rồi. Thì thấy cái về con dê này thì cơ bản thì nó là để mà phát triển ở tại đây thì nó thật sự là khí hậu và hai nữa cái nguồn cỏ thức ăn nó sẵn có của đồi thì là mấy gia đình cũng trồng thêm thì thấy nó phát triển nó rất dễ. Thì gia đình cũng thấy con dê này nó cũng mang lại kinh tế nó cũng hiệu quả.
Để chăn nuôi trồng trọt hiệu quả, kinh nghiệm của anh Nghĩa là luôn chú trọng đến khâu phòng trừ dịch bệnh, giữ môi trường sạch sẽ, nhất là đối với chăn nuôi. Đồng thời chịu khó học hỏi tiến bộ khoa học kỹ thuật áp dụng vào sản xuất, nhất là những kỹ thuật mới về sử dụng phân bón hữu cơ, đốn tỉa cành hợp lý hay lựa chọn cây giống phù hợp có khả năng chống chịu được các hình thái thời tiết khác nhau. Nhờ đó, từ mô hình kinh tế vườn ao chuồng rừng, mỗi năm trừ các khoản chi phí, gia đình cựu chiến binh Trần Văn Nghĩa có nguồn thu nhập đạt trên 150 triệu đồng mỗi năm. Bên cạnh việc tập trung phát triển kinh tế gia đình, cựu chiến binh Trần Văn Nghĩa còn là một hội cựu chiến binh luôn đi đầu trong các phong trào của hội ở địa phương. Anh nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm giúp các hội viên cựu chiến binh và người dân trong thôn trong xã vươn lên phát triển kinh tế. Đánh giá về mô hình của cựu chiến binh Trần Văn Nghĩa, ông Nguyễn Minh Cường, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Văn Yên nói:
Đối với mô hình phát triển kinh tế của đồng chí Nghĩa, hội viên hiệu cựu chiến binh của thôn Đá Bia, xã Tân Hợp thì cũng đúng, thứ nhất là đúng theo cái hướng chỉ đạo của hội cựu chiến binh huyện cũng như là đảng ủy xã, thì đồng chí Nghĩa là đang tập trung nuôi dê và nuôi lợn rồi là ao cá để trước mắt là giải quyết việc làm cho chính bản thân mình, thứ hai nữa là đóng góp một phần phát triển cho xã nhà và huyện nhà. Mô hình của đồng chí Nghĩa thì tới đây có thể sẽ nhân rộng với cái số lượng dê nó sẽ nhiều hơn.
Với những đóng góp và thành tích trong phát triển kinh tế, cựu chiến binh Trần Văn Nghĩa nhiều lần được các cấp các ngành biểu dương khen thưởng, là tấm gương tiêu biểu để các hội viên cựu chiến binh trong xã Tân Hợp học tập làm theo. Đặc biệt những kinh nghiệm và sự giúp đỡ của anh Nghĩa đối với những hộ dân khác sẽ góp phần hình thành các mô hình kinh tế, từ đó tạo ra sự liên kết trong phát triển kinh tế ở địa phương.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Đi lên từ làng. Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Nhằm mang đến sự thuận tiện và dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho quý bệnh nhân, Bệnh viện Đa khoa Hữu nghị 103 chính thức triển khai chương trình miễn phí khám tai mũi họng ngoài giờ với khung giờ từ 16:30 đến 20:00 từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần, áp dụng từ nay đến hết tháng 5 năm 2024. Với đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm và trang thiết bị hiện đại, Bệnh viện Đa khoa Hữu nghị 103 cam kết mang đến cho quý bệnh nhân dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất. Để biết thêm thông tin chi tiết và đặt lịch hẹn khám, người dân vui lòng liên hệ số điện thoại 0947
103-103-103 hoặc truy cập fanpage Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 Yên Bái. Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103, địa chỉ số 494 đường Hòa Bình, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.